18i.net giới thiệu câu chuyện Cô Tí và Bác Dâu. Tôi tên là Tuấn Ngọc nhưng ở nhà mọi người thường gọi tôi là Tí. Tôi vừa tốt nghiệp đại học và vẫn chưa kiếm được việc làm nên hiện tại tôi khá là rảnh rỗi. Hôm nay tôi sẽ kể cho anh em trong chuyên Sex TV nghe về câu chuyện của tôi. Tôi năm nay mới 23 tuổi nhưng tôi đã biết làm chuyện người lớn gần 10 năm rồi. Người đưa tôi vào đời sớm không ai khác chính là bác dâu của tôi, người đàn bà đẹp và vô cùng dâm loạn. Hồi đó, tôi mới học xong lớp 7, đang trong kỳ nghỉ hè và chỉ ở nhà với bác dâu. Bố mẹ tôi và bác tôi đi làm tận Hà Nội quanh năm, chỉ thỉnh thoảng mới về khi có việc. Hai anh nhà bác tôi thì cũng đi học đại học cả năm về nhà được một lần lúc nghỉ Tết. Mùa hè các anh ý cũng ở lại đi làm luôn. Tôi ở nhà với bác dâu cũng rất là sướng. Buổi chiều đi phụ bác cắt cỏ mang về cho hai con bò là xong công việc. Thường thì đi cắt cỏ về tôi sẽ vào tắm trước. Bác dâu tôi mang cỏ vào cho đàn bò rồi vào tắm sau. Bác dâu tôi nghĩ tôi còn nhỏ nên chẳng bao giờ giữ ý với tôi. Tôi tắm gần xong thì bác vào cởi hết quần áo và cũng bắt đầu tắm. Hôm đó tắm xong tôi không vào nhà xem tivi luôn như mọi lần mà đứng lại xem. Bác dâu tôi tắm một lúc vì tò mò đám lông mu đen xì của bác ý. Bác dâu tôi bắt đầu dội nước từ vai xuống và dạng háng xối nước vào lồn, kỳ cọ rồi móc ngón tay dựa vào sâu cái lỗ lồn. Cái lồn của bác dâu tôi thực sự rất to và lông lá, hai mép như hai con đỉa trâu kéo dài từ hột le xuống dưới lỗ âm đạo. Cái khe và cái lỗ lồn màu hồng ướt át. Tôi đang mắt tròn mắt dẹt nhìn bác dâu cọ lồn thì bị giật mình bởi tiếng quát của bác ý. Mày nhìn gì mà ghê thế Tí, mới tí tuổi mà nhìn đàn bà tắm đã cứng hết lên rồi, lại đây tao xem nào. Tôi chưa kịp nói gì thì đã bị bác dâu kéo sang bên cạnh. Con chim, tôi đã chào cờ từ lúc nào rồi không biết. Bác dâu tôi dội nước kỳ cọ rồi vuốt ve con chim của tôi, từ hai hạt ngọc rồi lên đến con chim đang chĩa thẳng về phía miệng của bác dâu. Tôi bắt đầu cảm nhận được cảm giác sung sướng kỳ lạ từ con chim khi bác dâu tôi vuốt ve nó, cái cảm giác kỳ lạ nhất mà tôi chưa từng trải qua. Tôi đang lim dim cảm nhận thì bỗng bàn tay của bác dâu nắm chặt con chim tôi và kéo mạnh về phía gốc. Tôi đau la hết ầm ĩ còn bác dâu cứ trấn an tôi bằng ba từ, không sao đâu. Tôi bị chảy máu ở chỗ bên dưới của đầu rùa rất đau, lớp da mỏng từ đầu con chim của tôi bị kéo xuống lòi ra cái đầu rùa màu hồng và không bao giờ trở lại như cũ được nữa. Tôi khóc cả buổi chiều hôm đấy và không thể chạm vào cái đầu rùa non nớt quá nhạy cảm. Suốt 3 ngày tôi không thể mặc quần vì đau mỗi khi có vật gì đó chạm vào đầu rùa. Tôi sợ bác dâu như sợ cọp vậy. Dù bác ý cứ bảo cho bác xem cho nhưng tôi sợ bác ý lại làm tôi đau một lần nữa. Chừng một tuần sau tôi đã hết đau nhưng vẫn không thể mặc quần vì khi có vật gì đó chạm vào đầu rùa là tôi lại có cảm giác sướng và con chim lại cứng lên. Đang nghỉ hè không phải đi học nên tôi cũng không cần phải mặc quần luôn. Nhà tôi và nhà bác tôi ở nơi khá cách biệt khu dân cư nên tôi không sợ bị người khác nhìn thấy mình cởi chuồng suốt ngày. Tôi giận bác dâu không thèm đi cắt cỏ với bác ý nữa. Mấy hôm sau bác trai về đi ăn cưới con bạn lính bác ý ngày xưa. Tôi khá là ngượng khi không mặc quần suốt ngày nhưng nghe bác dâu giải thích xong thì bác tôi chỉ cười lớn rồi bảo cháu tôi sắp lớn rồi, buổi trưa ăn cơm xong. Bác đưa cho tôi mấy đĩa phim kiếm hiệp mà tôi thích rồi bảo tôi về nhà mở xem. Tôi thích thú cười tít mắt rồi cầm tập đĩa về mở xem nhưng do đầu đĩa hỏng nên tôi không xem được. Nghịch đi nghịch lại chừng 10 phút vẫn không sửa được. Tôi định chạy sang bảo bác nhưng lại sợ phiền bác đang ngủ chưa. Tôi nhìn qua cửa sổ sang nhà bác thì thấy hai bác đang cởi chuồng hôn nhau ngoài giếng. Nhà tôi với bác tôi chẳng bao giờ che chắn gì cả vì nơi chúng tôi ở khá cách biệt khu dân cư. Thấy hai bác hôn nhau một lúc thì tắm rửa cho nhau rồi trần chuồng đi vào. Bản tính tò mò của tôi lại trỗi dậy nên tôi rón rén đi sang nhìn trộm hai bác qua lỗ thủng của cái vách. Tôi thấy bác tôi đang nắm ngửa cho bác dâu mút chim. Con chim bác tôi to quá. Nó to và dài chắc phải gấp đôi con chim tôi, nhưng màu đen đen sần sùi chứ không trắng như con chim tôi. Bác dâu liếm hết hai bỉu dái đầy lông lá rồi dọc thân cặc lên đầu rùa rồi ngoạm lấy mút chùn chụt. Bác tôi có vẻ rất phê nằm lim dim hưởng thụ. Được một lúc thì bác bảo bác dâu dừng lại. Dừng lại đi em ơi, lâu lắm không làm dễ suốt sớm lắm. Nghe bác nói tôi chẳng hiểu gì đâu nhưng cứ ngồi xem. Nhìn từ ngoài hơi khó nên tôi đi vào nhà nhìn qua lỗ hổng ở cái rèm ở chân giường cho cận cảnh. Bác dâu nằm xuống dạng háng rất rộng, cái lỗ lồn hồng hồng đầy nước nhảy sâu hoắm. Bác trai bắt đầu nhấm nháp hai mép lồn nâu sập rồi liếm dọc cái khe lồn từ lỗ lồn lên hột le, trông kích thích lắm các bạn ạ. Bác ý ngậm cái hột le và bú như trẻ con bú ti mẹ. Thỉnh thoảng bác lại liếm dọc cái khe lồn đã ướt đẫm một cách ngon lành. Tôi có thể thấy rõ mồn một sự co bóp của cái lỗ lồn bác dâu. Bác ý có vẻ rất sướng rên ư ử. Được chừng hơn 5 phút thì bác dâu thều thào, cho vào luôn đi anh, em không chịu được nữa rồi. Bác trai ngừng bú liếm và bắt đầu đưa con chim vào thẳng lỗ lồn bác dâu. Cho được cái đầu khắc vào bên trong, bác lại rút ra và quét đầu chim dọc khe lồn. Sau mấy lần như vậy thì bác đâm lút cán và nắc như điên dại. Bác dâu cứ rên to dần sau mỗi cú nắc như vậy. Chỉ chừng một phút thôi là bác trai đã chậm dần nhịp rồi cứ nhẹ nhàng như vậy. Chừng 5 phút rồi mới nắc nhanh mạnh trở lại rồi dừng lại hẳn. Bác để nguyên con chim trong lỗ lồn rồi cúi xuống ôm hôn bác dâu rất lâu. Tôi lúc đó chỉ chăm chú nhìn vào hạ bộ của hai người thôi. Con chim bác trai cứ nhỏ dần trong cái lồn nhầy nhụa đó. Nước nhớn nhầy nhụa trắng đục cứ gì từ lỗ lồn xuống lỗ hậu môn thâm xì rồi xuống luôn tận chiếu. Chim bác trai đã teo lại hẳn và tuột rớt ra ngoài mà hai người vẫn cứ hôn nhau vậy. Được chừng 15 phút thì bác trai lại đòi thêm cái nữa. Mình chơi thêm phát nữa nhỉ? Tôi vẫn còn thèm khiếp, đúng là dâm dê hết mức. Làm như mình tôi dâm ý, mình cũng đâu kém gì. Nhỡ thằng tí sang nó thấy thì ngại lắm. Hôm nay có mà nó xem phim đến tối, quên cả ăn cơm luôn. Anh mua toàn phim nó thích. Rồi bác trai lùi xuống nhấm nháp hai cái núm vú thâm nâu rất to của bác dâu. Bác ý cứ miệng bú một bên tay nghịch bên còn lại, rồi lại đổi bên. Cứ thế thêm 5 phút nữa rồi bác trai kéo bác dâu dậy và nằm xuống. Con chim bác lúc này lại cứng lên như cái cột rồi, dù nó vẫn còn ướt và nhầy từ lần làm tình trước. Bác dâu trèo lên bên trên cầm lấy con chim bác trai rồi nhằm thẳng cái lỗ lồn vào đầu chim rồi từ từ ngồi xuống. Con chim dài ngoằng từ từ biến mất trong cái lỗ ấy. Bác dâu tự làm rồi tự rên ư ử nghe rất dâm dục. Được chừng 5 phút thì bác trai dậy kéo bác dâu quỳ xuống rồi chổng mông lên. Hai người chơi kiểu chó trước khi về lại tư thế truyền thống như lúc đầu. Lần này hai người làm có vẻ rất lâu, phải chừng gần 20 phút mới thôi. Họ trần chuồng ôm nhau ngủ tới chiều luôn rồi mới dậy đi tắm. Tôi ngắm nghía mãi rồi cũng chán nên về nhà tìm cách sửa đầu đĩa để xem phim. Buổi tối lúc bác trai đi ăn cưới về, hai bác vẫn làm thêm cái nữa. Họ đã 45, 46 tuổi rồi sao mà vẫn làm khỏe vậy nhỉ? Tôi lúc đó thì buồn ngủ nên cũng không muốn dậy rình xem nữa. Với lại ban đêm thì chả nhìn thấy gì. Sáng hôm sau bác trai lại đi Hà Nội sớm. Từ hôm đó tôi lại thèm nhìn lồn bác dâu tôi thêm nữa. Tôi ước một lần được chơi bác dâu như bác trai tôi chơi hôm đó. Hôm sau thấy bác dâu mang cỏ về là tôi biết bác sắp đi tắm nên tôi ra giếng tắm trước rồi chờ bác ý vào cùng. Đúng như tôi dự đoán thì lúc tôi đang tắm bác ý đã vào cởi hết quần áo tắm cùng tôi luôn. Tôi nhìn thấy bác cởi chuồng là con chim đã dựng đứng chào cờ. Lần này tôi không ngại ngần gì nữa. Giả vờ đứng dậy kỳ cọ nhưng tôi chỉ ở con chim ngay trước mặt bác dâu. Người dâm đãng như bác ý làm sao mà chịu được. Bác dâu hỏi tôi lại chào cờ rồi. Hết đau chưa? Dạ hết rồi ạ. Nhưng nó hay ngẩng lên như thế lắm. Sắp thành người lớn rồi. Chim thế này có phải đẹp hơn hôm trước không? Để bác xem nào. Bác dâu kéo tôi sang và ngoạm lấy con chim. Tôi mút lấy mút để. Bác trai mới đi có hai hôm mà bác dâu đã thèm thế này rồi cơ à. Tôi gồng mình với cơn sướng tột độ. Sướng lên tận óc các bạn ạ. Nhưng chỉ được một lúc là con sướng lên đến đỉnh điểm và tôi không chịu được. Nó chuyển từ cực sướng sang tê và ê ở đâu rùa. Tôi đẩy bác dâu ra và bảo bác ngừng lại. Vì lúc đó tôi còn nhỏ quá nên chưa có tinh dịch xuất ra đâu các bạn ạ. Phải lần thứ 5 chơi bác dâu tôi mới thấy tinh dịch nhưng rất ít chứ không nhiều như bây giờ. Thôi dừng đi bác. Con hết sướng rồi, con bú cho bác sướng nhé. Mày đã biết những chuyện này rồi cơ à, ghê quá đấy. Con thấy bác thanh liếm bác sướng lắm mà. Sao mày thấy hạ danh con? Giữa ban ngày mà hai người làm trần truồng đi khắp nhà thì ai mà chẳng thấy. Ừ nhỉ, nhưng mà tắm xong đi vào trong giường tao mới cho.